Xuất gia cứu cánh tức là phải viên thành Phật quả, nếu đạt được cái cảnh giới gọi là nhất chân pháp giới hay là cảnh giới bát niết bàn, hoặc giả đừng gọi là vô trụ niết bàn, đó là cảnh giới tối thắng, cảnh giới tột cùng, cảnh giới của hết thầy mười phương và đời chư Phật, trong kinh Pháp Hoa gọi là bảo sở. Còn kỳ dư gia thì tất cả những cái cảnh giới còn lại thì đều thuộc về thằng là hóa thành. Tất cả những cái cảnh giới mà thuộc về hóa thành như vậy đó thì nó vẫn còn gọi là có vi tế của gia. Chỉ có đạt được đến cái cảnh giới của chư Phật đó, thì mới đúng nghĩa rằng là vô gia, gia mà vô gia. Cho nên vì như thế chủ biến nhất thiết xứ nhưng mà vô chủ, vô chủ nhưng mà biến nhất thiết xứ, thì đó là cái cảnh giới tối thắng. Và thật đại thừa là cái pháp tu mà nhằm tới cứu cánh là bảo sở, còn quyền đại thừa thì không có nhằm tới cứu cánh là bảo sở. Vì vậy mà cho nên trong các tông phái á thì phần nhiều cứ hay tranh nhau là đứng đầu. Thì dù như là Pháp Hoa Tông thì dĩ nhiên là Pháp Hoa là chủ trương rằng là kinh Pháp Hoa là kinh nhất thừa, cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa đó là người thật đại thừa, là cao cấp nhất. Thì Pháp Hoa Tông thì chủ trương như vậy, Pháp Hoa Tông xếp hàng thì cho rằng là Pháp Hoa là đứng thứ nhất, Hoa Nghiêm Tông là đứng thứ nhì. Rồi Thiền Tông á đứng thứ ba. Hoa Nghiêm Tông á thì nói đến cảnh giới mà nhất chân pháp giới, cảnh giới của chư Phật, cho nên Hoa Nghiêm Tông nói đó là thật cảnh giới. Cho nên Hoa Nghiêm đứng thứ nhất, Hoa Nghiêm cũng thuộc về nhất thừa vì nói đến cái cảnh giới bảo sở của Đức Phật. Thì Hoa Nghiêm là đứng thứ nhất, và Pháp Hoa thứ nhì, Thiền Tông là thứ ba. Rồi thì Thiền Tông thì nói rằng là Thiền Tông là đứng thứ nhất, tại vì Thiền Tông cũng thuộc về cái vấn đề gọi là kiến tính thành Phật, là cũng chủ trương rằng là chỉ có thành Phật thôi, bởi vì theo gương của Tổ Huệ Năng. Bởi vì Ngài Huệ Năng khi mà xuất gia học đạo thì Ngài vẫn trả lời với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là Ngài chỉ duy cầu một điều là thành Phật, chứ không cầu một cái điều gì khác hết. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó đó, thì đó là cái tinh thần của Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm, mà cũng là tinh thần của Nhất Thừa, của Nhất Thừa Pháp. Thiền Tông thì tu hành là kiến tính là thành Phật, chứ không có thành cái gì khác hết. Thành ra nếu mà kiến được tự tính ấy là vốn là Phật tính, tức là giác tâm, thì chỉ có một cái để thành thôi là Phật, chứ không có thành cái gì khác được. Thành ra vì vậy thì cái pháp môn của thiền nó gọi là pháp môn nhất thừa mà lại đúng, tức là chỉ có gọi là làm cái cách nào để có thể được kiến tính. Thì khi mà kiến tính là kiến tự tính, chứ không phải là kiến tha tính. Cho nên vì như vậy đó, mà cái nội dung tu tập đó, đó là không có gọi là tìm cầu bên ngoài, mà là ngay ở bên trong. Cho nên vì như thế mà giáo ngoại biệt truyền, chỉ cần trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Hãy cứ Thiền Tông thì cho Thiền Tông là nhất, rồi Pháp Hoa và Hoa Nghiêm đứng sau. Mật Tông thì cho là Mật Tông nhất, rồi thì mới đến Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Tại vì mật tông á, cho mình là nhất là với cái lý lẽ là người mà thuyết tất cả các kinh điển của mật tông đó là pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết, tức là Đại Nhật Như Lai chính là Tỳ Lô Giá Na. Cho nên vì như vậy thật Phật thuyết cho nên là chân ngôn, là chân kinh, cho nên vì như thế mà mật giáo là cao hơn cả. Thì ví dụ như thế, thì mấy cái tông phái thường thường là so sánh với nhau là nhằm vô cái vấn đề mà gọi rằng là cái chỗ mà cái cung cánh đạt đến là có phải là thật đại thừa hay không, hay là quyền đại thừa. Thế thì ở đây thì về sau này phát sinh ra cái xu hướng tu tịnh độ. Ở Nguyên Thủy đó thì tu tịnh độ là tu tịnh độ đông xuất, chứ cũng chưa có tu tịnh độ gì cả. Thì tu tịnh độ đông xuất thì là nguyện sinh lên cung trời đông xuất cùng với lại Đức Phật đương lai chủ xứ, rồi thì thính pháp văn kinh ở trên cung trời đông xuất đó cho đến khi Đức Phật đương lai hạ sinh thành Phật. Thì tất cả các vị nói trên đó cũng cùng với Ngài hạ sinh, và hạ sinh xuống thì làm thân bằng quyến thuộc, hoặc là làm các vị đại đệ tử, hoặc là làm các vị Bồ Tát trang nghiêm đạo tràng Long Hoa Tam Hội. Do đó có cái xu hướng mà cầu sinh đầu xuất ban đầu rất là mạnh mẽ. Cho nên vì như vậy mà chúng ta thấy rằng là ở bên xứ Trung Quốc tất cả những cái pho tượng đại Phật mà khắc từ đời mà Bắc Ngụy, tức là thời Nam Bắc Triều cho đến đời nhà Tùy, đầu nhà Đường, tức là vào đến thế kỷ thứ 6 và thứ 7, thì phần lớn tất cả những pho đại tượng Phật đó nó đều là Phật Di Lặc, không có tượng Di Đà. Tại vì cái đương thời đó người ta sùng mộ Đức Phật đương lai, và người ta chỉ nguyện sinh lên cung trời đông xuất. Rồi về sau này đến cái, mặc dù rằng là trước đó vào thời Nam Bắc Triều thì tịnh độ tông mà theo Di Đà cũng bắt đầu manh nha, rất là ở Lô Sơn với Ngài Ngụy Biếm, thế nhưng mà không có được phát triển lắm. Thì xu hướng của đông xuất nó vẫn mạnh hơn. Rồi thì cho đến Đường Đại bây giờ đó mới xuất hiện hai thầy trò Ngài Đạo Xước với lại Ngài Thiện Đạo. Thì Ngài Đạo Xước này đọc được một cái bản văn viết về tình độ của Ngài Đàm Loan, rồi mới phát tâm hâm mộ tu tập theo Ngài Đàm Loan, đó là dùng vô lượng thọ kinh tu tập. Rồi thì sau đó mới truyền lại cho Ngài Thiện Đạo, rồi thì từ đó trở đi nó tịnh độ nó mới phát triển. Thì Ngài Đạo Xước Phán Giáo, Ngài Đạo Xước Phán Giáo là Ngài Đạo Xước nói tới vấn đề mà tịnh độ pháp môn, thì Ngài Đạo Xước Phán Giáo rằng là một đời thuyết pháp của Đức Thế Tôn được chia ra làm hai, một gọi là thánh đạo môn, hai cái thứ nhì gọi là tịnh độ môn. Thánh đạo môn là gì? Ngài Đạo Xước nói thánh đạo môn là tất cả kinh điển của Như Lai, đại tiểu kinh điển nói về các pháp giải thoát, tức là tiểu thì nói về niết bàn, đại thì là nói về vấn đề mà gọi rằng là của nhất thừa, tức là của mà sự mà thành tựu bát niết bàn. Thì người nói là tất cả những cái pháp môn đại tiểu gì đó đều thuộc về thánh đạo môn, tức là đưa người ta ra khỏi cái chốn mà sinh tử luân hồi theo một cái lối tu tập mà Đức Phật chỉ bày. Còn tịnh độ môn là nằm ngoài thánh đạo môn. Tịnh độ môn còn được gọi là gì hành đạo, Còn thánh đạo môn được gọi là nam hình đạo. Thì tinh độ môn, đây mình có thể mở ngoặc ra để mà nói thêm rằng là dưới con mắt của ngài đạo xước á, thì tinh độ môn giống như là một cái môn mà giáo ngoại biệt truyền. Còn giáo nội á là toàn thể thánh đạo môn, là toàn thể kinh điển. Còn tinh độ môn đây là giáo ngoại biệt truyền, tức là riêng thánh đạo môn, bên ngoài thánh đạo môn riêng truyền một môn. Thì môn đấy gọi là dị hành đạo. Dị hành đạo đó là cái xu hướng là không cần phải nỗ lực tu tập mà giới định hiệu huệ gì đó nhiều như là thánh đạo môn, mà chỉ cần chuyên tâm nhiếp niệm niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà và cầu nguyện vãng sinh là đủ rồi, là vãng sinh Tây Phương. Và khi mà vãng sinh Tây Phương rồi thì bây giờ lên trên đó thì rộng đường tu tập mà không sợ bị cái chướng ngại nào cả. Cho nên vì vậy gọi là dị hành, bởi vì nó tránh được rất là nhiều cái nan hành của thánh đạo môn. Thì ngài đạo xước đã phán giáo như vậy, lập luận như vậy. Cho nên tuy ngài không nói, nhưng mà cái ý của ngài đó là được ngài Pháp Nhiên Tổ Tịnh Độ của Nhật Bản nói dùng. Đó là ngài Pháp Nhiên là lên tiếng nói thẳng rằng là khí thánh quy tịnh. Khí thánh quy tịnh có nghĩa là bỏ thánh đạo mà quay về với tịnh độ. Ngài Pháp Nhiên nói như thế, nhưng mà chung cục thì là Pháp Nhiên là tổ của tịnh độ tâm của bên Nhật Bản, thì Pháp Nhiên là người mà học lại cái tư tưởng của đạo xước và thiền đạo. Cho nên ngài Pháp Nhiên mới tóm lại cái ý đó mà nói như vậy, tức là bỏ hẳn thánh đạo môn, chỉ tu theo tịnh độ môn, tức là dị hành đạo, tức là cái pháp môn mà chí niệm Phật rồi thì cầu vãng sinh thôi. Pháp Nhiên là thầy của Thân Loan, thì Thân Loan lại lập ra một cái phái gọi là tịnh độ chân tâm, và phái đó thì bây giờ rất là mạnh mẽ. Phái đó bây giờ lưu thông ở bên Nhật Bản, lập mà Đông Bản Nguyện Tự, Tây Bản Nguyện Tự, tại vì sau này phân làm hai. Về sau này cái phái đó thì cha truyền một con nối, thì cứ cha truyền con nối dòng họ. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì nếu mà nói theo người Đông Phương, tức là người Trung Hoa, thì là hết phải dòng tộc của Thân Loan rồi. Tại vì Thân Loan nó khi mà viên tịch á, thì Thân Loan nó để lại cái tông môn nó cho cô con gái, thành cô con gái thành tông chủ, mà không có để lại cho người con trai, là bởi vì là Thân Loan khai trừ ông con trai ra khỏi tông môn, chỉ vì ông này có nói một câu rằng là người tu tịnh độ cũng cần phải hành thiện. Đối với Thân Loan là hành thiện hay hành ác gì đó thì vãng sinh bằng nhau. Thân Loan thì lập luận rằng là ác nhân chính cơ. Bởi vì Thân Loan nói rằng Đức Phật A Di Đà từ bi vô lượng, ngài cứu độ là cứu độ ai? Chẳng lẽ ngài lại chỉ cứu độ những người mà rằng là có đức hạnh, có trí tuệ, có từ bi vô lượng, mấy người đó đâu cần nữa đâu. Cho nên đương nhiên ngài phải cứu ai? Cứu cái kẻ ác. Cho nên người ác là cái căn cơ chính yếu mà Đức Phật A Di Đà nhắm đến, cũng như Đức Phật Dược Sư nhắm đến những chúng sinh có căn cơ như thế nào, cũng như cái căn cơ yếu kém, bần cùng, nghèo khổ, đói rách, có thể nói là những cái căn cơ mà kém phúc, kém đức vô cùng ở con người này. Thế đó là chính cơ của Đức Phật dược sư nhắm đến trong cái chuyện mà hành đạo. Thế Đức Phật A Di Đà cũng thế, cho nên Thần Loan mới tuyên thuyết một cái câu nổi tiếng vô cùng rằng là cái kẻ làm thiện đó, nó niệm Phật nó còn được vãng sinh nữa là về ác. Có nghĩa rằng là người thiện niệm Phật mà còn được vãng sinh thì người ác là khẳng định là phải được. Đó là cái tư tưởng của Thần Loan. Rồi sau này thì cái cô con gái của Thần Loan lấy chồng sinh con. Tại vì chúng ta nhớ là cái phái Tịnh Độ Chân Tông đó là người tu có quyền lập gia đình, bởi vì họ không có thọ giới tỳ kheo, họ thọ cái giới của họ thôi. Thế thì rồi cái cô này mới truyền lại cho con cháu của mình, truyền cho con trai của mình, tức là dòng họ ngoại, tức là những cái người mà đang còn nắm giữ cái tông phái đó, đó là con cháu gọi ngài Thân Loan là tổ ngoại chứ không phải tổ nội. Thì ngài Thân Loan nó khai trừ anh con trai chỉ tại vì anh con trai nói trái với lại lời của Thân Loan. Thành ra vì sau này giao cho cái cô con gái. Thế thì cái dòng tộc nó truyền dần cho đến cái thời mà chiến quốc của Nhật Bản đó, thì nó phân thành hai. Thì là chỉ là do là cái vấn đề rằng là cái khi cái ông mà trưởng môn nó chết thì có hai người con, thì trên nguyên tắc là anh con cả lên nối dõi, nhưng mà bà mẹ lại cưng người em, cho nên bà mẹ muốn cái người em lên nắm quyền làm trưởng tông môn. Cho nên vì vậy hai anh em nó phát sinh ra mâu thuẫn và tranh chấp nhau, được kiện lên nghĩa là sứ quân đương thời Shogun, sứ quân đương thời là phong thần Tú Cát. Thì phong thần Tú Cát này chỉ định rằng là anh chàng anh sẽ làm trưởng tông môn trong 10 năm rồi nhường lại cho anh chàng em. Thì anh chàng anh nhất định chịu, nó đã làm thì làm luôn, mà theo đúng truyền thống xưa nay thì con cả phải lên thay thế. Cho nên người anh cả này cũng không chịu thua và nhất định không nghe lời phong thần Tú Cát. Thì chung cục chia làm hai, thành ra đại bản doanh của Tịnh Độ Chân Tông là bản nguyện tử, thì về sau biến thành hai bản nguyện tử là Đông bản nguyện tử và Tây bản nguyện tử, đối lập với nhau thành hai phái. Mà hiện tại thì cái phái nào cũng giàu cũng mạnh hết ở bên Nhật Bản này. Thì Tịnh Độ Chân Tông thì có một cái lối gọi là hết sức là cực đoan, cho nên Thân Loan là phán giáo Tung và Hoành. Giáo pháp của Đức Phật nó chia làm hai là Tung và Hoành. Tung có nghĩa là chiều dọc, Hoành là cái chiều ngang. Thì Thánh Đạo Môn đó là Tung, Tịnh Độ Môn đó là Hoành. Vì sao? Vì Thánh Đạo Môn đó thì có nhiều quả trứng lắm, cho nên có cao có thấp, nên là Tung. Còn Tịnh Độ Môn thì sao? Bình đẳng, bất luận là trí ngu, bất luận là thiện ác, bất luận là phá giới hay giữ giới, đều vãng sinh y hệt nhau, không có sai khác. Cho nên Thân Loan cũng nói với đệ tử của Thân Loan: tôi và quý vị khi vãng sinh cũng bình đẳng hệ bằng nhau, không có khác gì hết. Cho nên vì vậy nó thì Thân Loan phán giáo cho rằng là Tịnh Độ Môn là Hoành, Thánh Đạo Môn ấy là Tung. Thì ở đây thì mình không có mổ xẻ gì về Tịnh Độ Chân Tông, chỉ có đề cập đến cái vấn đề mà gọi rằng là cái phép tắc tu. Thì cùng thời với Thân Loan như vậy đó, thì có một, một vị tăng nữa cũng tu tịnh độ cũng nổi tiếng ở bên Nhật Bản, nhưng mà cái tông đó hiện tại thì mất rồi, là của Nhất Biến. Nhất Biến thì chủ trương tu tập khác. Nhất Biến thì tu tập thì tương đối thì rằng là gọn gàng hơn rằng hơn Thân Loan. Thân Loan thì được đông người theo lắm. Cái lý do được người đông người theo mà theo những nhà nghiên cứu về tịnh độ thì cái lý do nó giản dị dễ hiểu lắm, bởi vì lẽ là dễ, ai tu cũng được mà ai cũng vãng sinh ráo ấy. Thành ra vì như thế những người đánh cá, những người làm ninja sát thủ, những cô gái kiều nữ bán hoa vân vân thấy đều quy y, là tại vì họ nghĩ rằng họ làm sao mà vãng sinh được với những cái nghề nghiệp mà có vẻ thiên về ác và bất tịnh của họ. Nếu mà theo một cái tâm nào đó, tức là theo Thiên Thai Tông, ví dụ theo Thiên Thai Tông của Tú Trừng, hoặc giả rằng là theo bất kỳ một cái tông phái nào đương thời đó, thì đương nhiên rằng là họ khó có cơ giải thoát và tu tập. Thế nhưng nếu mà họ theo tịnh độ chân tâm thì họ cứ tiếp tục anh sát thủ, anh cứ việc sát thủ, chỉ cần anh niệm Phật thì cuối cùng anh vãng sinh. Anh đánh cá, anh cứ việc đánh cá, chỉ cần anh niệm Phật thì cuối cùng anh vãng sinh. Cho nên vì vậy thiên hạ đổ xô theo tịnh độ chân tâm chỉ bởi cái lý lẽ nói trên đó thôi. Thành ra tịnh độ chân tâm trở thành là thịnh hành nhất. Nhất Biến thủa, tức là có nghĩa rằng là Nhất Biến thì chủ trương rằng là tu tập thì Nhất Biến chia đệ tử của mình ra làm 6 nhóm, làm để mà làm gì? Thì 6 nhóm đó để chia ra là chú giả lục thời. Thì chú giả lục thời như vậy đó, mỗi một nhóm là tu một thời, niệm Phật một thời, cứ vậy mà niệm liên tục. Nhất Biến chủ trương rằng là chỉ cần phát tín tâm thì đủ vãng sinh, niệm Phật chỉ là trợ duyên. Đối với lại Nhất Biến thì như vậy. Thì Nhất Biến tổ chức là tu tập thì là lục thời, cho nên rằng là đệ tử đồ chúng chia làm 6 nhóm với nhau. 6 nhóm đó thì mỗi nhóm nó chia làm một thời đó mà niệm Phật, mà hành đạo. Thì đó là đại loại rằng là về những cái phương hướng, nhưng mà đều nhắm đến cái vấn đề lên tịnh độ. Nhưng mà khi lên tịnh độ như vậy thì cũng có nhiều, không phải rằng là nhất trí, nhưng mà cũng có nhiều cái sự mà gọi rằng là tranh luận, không lớn nhưng mà đều cũng có, tức là có bất đồng. Anh ra thì thực sự thì như vậy thì cái con đường mà chính xác để mà có thể mà lên tịnh độ nó là gì? Thì cái điều trước tiên hết cũng cần biết rằng là tịnh độ là cõi như thế nào. Tịnh độ là cõi thuộc về tam giới hay là xuất ly tam giới? Nếu bây giờ cái câu đáp rằng là tịnh độ là một cái cõi xuất ly tam giới, không thuộc về tam giới, thì có vẻ trúng hơn. Tại vì nếu mà tịnh độ mà thuộc về tam giới đó, thì đương nhiên tịnh độ có sinh tử luân hồi. Nên khi có sinh tử luân hồi thì người mà sinh lên tịnh độ rồi thì chung cuộc cũng chết. Thế thì cái tịnh độ nói trên đó chưa có tịnh độ lắm đâu, bởi vì nó còn có cái nghiệp của sinh tử. Mà khi nó có cái nghiệp của sinh tử á, thì đương nhiên là nó còn có những cái nghiệp của tại gia, của thế tục, tức là nghiệp của khổ và tập. Mà nếu nó còn cái nghiệp của khổ và tập thì làm thế nào gọi nó là thanh tịnh được, làm thế nào mà nó an lạc nổi? Ấy là tịnh độ thật sự đã có chữ đủ là thanh tịnh an lạc độ, nhưng mà nói tắt thì là tịnh độ. Như vậy thì hẳn nhiên là chắc chắn là nó là một cái cõi xuất gia, tức là ngoài căn nhà lửa. Nhưng nếu mà nói nó là nằm ngoài căn nhà lửa thì tính sao đây? Thì nếu nó nằm ngoài căn nhà lửa tức là nó phải thuộc về đạo và diệu, chắc chắn rồi, thì nó phải thuộc về đạo và diệu. Còn nếu nó nằm trong căn nhà lửa thì nó thuộc về khổ và tập. Mà nếu thuộc về khổ và tập thì vô phương thanh tịnh và vô phương an lạc. Thế thì bây giờ an lạc là gì? Lạc, thế giới cực lạc, là cực kỳ lạc, cho nên nó không có một cái gì khổ cả. Lạc được định nghĩa là sao? Thì chúng ta ở đây thường định nghĩa chữ lạc là được như ý. Như ý gì? Như ý của ngã. Ngã mà như ý đôi khi nguy hiểm lắm, không phải hạnh phúc đâu. Tại vì có nhiều khi mình khởi một cái ý ác mà may thay nó không thành tựu. Có nghĩa rằng là nhiều khi mình ghét một cái kẻ nào đó, mình muốn cho nó khổ, nhưng mà may thay mình cũng được như ý, chứ nếu không mình tạo nghiệp. May thay mình có cái phước, mình đủ phúc lực để mình trở thành một nhà lãnh đạo. Thế nếu mà mình mà xui xẻo, có đủ cái phúc để làm một nhà lãnh đạo, mình sẽ có cái cơ hội và môi trường tạo ác rất nhiều. Thành ra như ý, mà như ý cái ngã mà gọi là hạnh phúc thì nó hơi vô minh đấy. Có đôi khi cái như ý của mình là một cái điều mà đang là tai họa cho thiên hạ. Có đôi khi cái như ý của mình nó dẫn đến một cái nghiệp ác cho mình, một cái nhân tố ác cho mình. Thế nhưng bình thường thì hết thầy cái tư tưởng tại gia nó đều nhất trí với nhau. Bảy tỷ người nhất trí với nhau đó. Lạc có nghĩa là như ý. Nhưng mà con mắt xuất gia, cái tư tưởng của xuất gia không đồng ý chuyện đó. Nó chính vì rằng là anh nghĩ như thế cho nên mới tạo nghiệp không cùng. Chính vì để anh lạc, tức là để anh như ý, cho nên anh làm bất kể một cái gì đó thiện ác anh đều sẵn sàng làm, chỉ miễn để được anh lạc. Anh lạc là anh cho anh thành công, cho nên một cái việc ác mà anh thành công được, anh cảm thấy anh cảm thấy anh rất là lạc và anh hài lòng. Nhưng mà anh quên đi cái món nợ đó, cái nghiệp đó nó vương vấn anh cho tới nhiều đời nhiều kiếp, anh phải chịu trả quả. Thành ra phải như ý thế nào đó thì mới là lạc. Thế thì chúng sinh như ý nó chỉ có nói ngã thôi. Thế bây giờ nếu mà nói ở trong cái trường hợp của một chúng sinh ở trong cái thế giới này, mà nếu như ý mà là lạc thật, thì cái như ý đó phải là một cái tâm nguyện của cái sự mà phát tâm độ chúng sinh. Tạo các căn lành, nhập vào trong cái chính định của cái sự mà độ sinh, thì cái kẻ đó như ý á, lạc thiệt, hết thảy chúng sinh đều lạc. Cũng như bây giờ chẳng hạn cái lạc của mình á, là cái lạc có thể bố thí hết cho những người nghèo cùng bệnh tật, mà cái như ý đó thành công thì có phải biết bao nhiêu người được nhờ. Nếu cái lạc của mình là có thể cứu thoát biết bao nhiêu sinh linh súc sinh có thể bị giết, mà cái lạc đó nó thành công, cái như ý đó thành công, thì cái lạc đó là lạc của hết thảy chúng sinh. Cho nên cái lạc của cái Bồ Đề Tâm nó ấy cũng nghĩa là một cái sự lợi ích của chúng sinh vô cùng. Cái hỷ của Bồ Đề Tâm đó, nó phải mang cái sắc thái của xả, từ và bi. Cho nên cái hỷ đó, cái lạc đó đó mới đúng thật là hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta nói cái lạc theo cái nghĩa của chúng ta này, nó không có hạnh phúc đâu. Trước hết là có người đau khổ để cho mình lạc, cái kế tiếp là mình trả cái quả khổ đó. Cho nên trong cái lạc đó dấy đầy sự bất ổn và đau khổ, một cái thứ lạc mà hỗn tạp và độc hại, giống như là thực phẩm mà không an toàn về đó, ngon miệng nhưng mà sinh bệnh. Thế cái lạc này có vẻ như là thích thú ở tâm ý đấy, nhưng mà sinh biết bao nhiêu nghiệp khổ. Thế thì chúng sinh chỉ nghĩ lạc là như vậy. Thế cái con mắt của xuất gia, của cái người tu Bồ Tát Đạo thì cái lạc nó khác. Cho nên cái người tu hành mà họ lạc thì là chúng sinh được lợi ích. Còn cái người không có tu hành mà lạc là có kẻ đau khổ. Đó là chúng ta nói cái lạc ở trong cái vòng sinh hoạt của tại gia trong nhà. Còn bây giờ cái định nghĩa của sự xuất gia, của con mắt xuất gia, một định nghĩa chữ lạc là gì? Trong kinh điển Ba Niết Bàn có nói bài kệ. Bài kệ đó cũng là bài kệ đó cũng nhờ bài kệ đó nó mà Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đắc đạo, chứng A La Hán và trở thành hai đại đệ tử của Đức Phật khi nghe A Tỳ Thuyết Tỳ Kheo đọc cho Xá Lợi Phất nghe. Tức là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Chư hành vô thường, hành là chỉ cho cái sự mà di chuyển. Hành cho nên vô thường, tại nó di chuyển. Cho nên vạn vật nó di chuyển, các pháp nó đều di chuyển, nó không có đứng, nó không có trụ. Nó thường di chuyển, cho nên nó mới thành ra một cảnh giới của vô thường. Bây giờ chúng ta ngồi yên đây bất động, chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta bất động, chúng ta đang di chuyển. Chúng ta nằm ngủ trên giường, chúng ta nghĩ là chúng ta bất động. Đâu có, nó di chuyển. Nó di chuyển từ lúc ta động cho đến ngay khi ta bất động, nó vẫn di chuyển. Nó di chuyển trong từng sát na gian. Không khí này di chuyển, cây cỏ di chuyển, bản thân mình di chuyển, cái thân thể này của mình di chuyển, tư tưởng của mình di chuyển, thân này cũng biến đổi. Nghĩa là hàng triệu triệu tế bào diệt, hàng triệu triệu tế bào sinh, từ tư tưởng của mình cũng di chuyển. Vạn vật ở đây mình nhìn yên lặng hư, không có đâu. Mấy cái này nó cũng đang di chuyển. Cái ghế này cũng đang di chuyển, cái ghế mình ngồi cũng đang di chuyển. Thì tất cả các pháp vật đều di chuyển, cho nên gọi nó chư hành. Và vì vậy nó vô thường. Thế nếu nó di chuyển thì nó di chuyển theo một cái chiều như thế nào? Thì nó di chuyển theo một cái chiều hướng gọi là ngược lại với chính nó, mâu thuẫn. Có nghĩa rằng cái ly này đang di chuyển đây, chuyển trong từng sát na một. Nó chuyển từ sinh tới diệt, nó chuyển từ mới tới cũ không ngừng. Nó không có một cái con đường di chuyển khác nào hết ngoài là từ mới tới cũ. Nó cũng chẳng có một cái sự di truyền nào khác hết, từ sinh tới chết tới diệt. Trẻ chỉ có một con đường để mà di truyền. Già ngày hôm nay, ngày đây, giờ này đây, là ngày đây, bằng ngày nó di truyền từ 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 từ. Chúng ta thấy rằng là vạn vật nên có vẻ đang yên tĩnh, nhưng mà nó đang di chuyển đấy, cho nên một hồi nó thành trưa thành chiều. Nếu nó chỉ có ban ngày đấy, chỉ có di chuyển một chiều nó đến đêm. Rồi thế nó không ngừng lại ở đó, nó không bao giờ ngừng. Đêm nó lại âm thầm di chuyển. Chúng ta nằm yên, màn đêm bất động. Chúng ta nằm yên bất động, mọi vật đều bất động, nhưng mà nó di chuyển. Cho nên mở mắt ra thì trời nó đã sáng. Thân thể của mình đây nó cũng di chuyển. Cho nên đêm qua rõ ràng còn khỏe, sáng ngủ dậy tự dưng chóng mặt, hay là đau lưng hay nhức đầu, vân vân, di chuyển. Nếu mà có một con mắt của tinh tế thì nó già thêm một chút. Thành ra nó di chuyển như vậy, nó cứ phải nó thành vòng tròn. Tại vì nó từ cái A nó di chuyển tới cái B là ngược lại với chính nó. Rồi từ cái B nó tiếp tục di chuyển thì nó lại di chuyển trở lại cái A, là cái ngược lại với chính nó. Cứ như thế, luân hồi. Cứ như thế, nó di chuyển theo một chiều của vòng tròn. Thành ra nói nó là vô thường. Thành ra sinh rồi thì diệt, diệt rồi thì sinh. Không thoát được mọi vật, mọi thứ. Mà khi nó có sinh diệt, khi nó vô thường như thế, thì cái lạc nó sẽ trôi đến cái khổ, rồi thì cái khổ nó lại trôi tới cái lạc, rồi cái lạc nó lại trôi tới cái khổ. Cho nên chúng sinh cầu lạc mà không biết rằng là lạc với khổ là một. Cho nên phúc với họa cũng vậy, cầu phúc mà quên đi rằng là phúc rồi trôi tới họa, họa rồi trôi tới phúc. Cho nên Lão Tử định nghĩa là phúc hề, họa chi sở ý. Họa hề, phúc chi sở phúc. Nó nghĩa là gì? Nó nghĩa là phúc ư. Phúc là cái chỗ dựa vào của họa. Họa ư, họa là cái chỗ phúc ngầm trong đấy. Cho nên chẳng biết thế nào là phúc là họa. Giống như câu chuyện tai ương thất mã, nó không biết đâu là phúc và đâu là họa. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Thế ông già mất ngựa đó, câu chuyện. Do đó con người ta nó bị vướng mắc ở chỗ đó. Con người ai cũng sợ họa, ai cũng thích phúc, mà người ta quên đi phúc với họa là một. Cho nên ở trong kinh Phật mới có cái câu chuyện là cái anh doanh nhân đó, anh buôn bán thất bại, rồi thì ngày đêm những khấn cầu phúc thần ban bố giáng phúc cho anh, để cho anh làm ăn lên, thì anh sẽ cúng dường, anh sẽ làm đủ mọi thứ theo ý của phúc thần. Đêm nào anh cũng cầu nguyện chí thành lắm. Một đêm sau khi cầu nguyện dọn bằng hương án vào, đóng cửa vừa mới khép cửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh này hé cửa ra nhìn thì thấy trước mắt mình một thiếu nữ mặc toàn đồ trắng, tươi tha lắm, xinh đẹp mỹ miều vô cùng. Anh này kinh ngạc mà hỏi: cô kiếm ai? Cô gái điềm nhiên nói: tôi là cái người mà ngày đêm đó anh cầu cạnh. Anh này mới nói rằng là như vậy cô là phúc thần. Mới cô vào, mở cửa, cô gái này đi vào, anh này đón đã, lo đem đồ ăn thức uống trái cây này kia ra cung phụng cho phúc thần đãi lần. Mới lon ton chạy ra dọn ly, dọn cốc gì đó, lại nghe tiếng gõ cửa, mà tiếng bóp cửa trầm 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 đập mạnh. Anh này giật mình, đứa nào mà quý đời vậy? Rồi anh này ra hé cửa nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc toàn đồ đen xấu xí lắm, nhìn mặt nó quọn cỏ, nhìn như là muốn gây lộn thế đó. Rồi anh này mới nhìn thấy đã chán rồi, bảo tôi không quen cô, tôi không biết cô là ai, tôi cô đi chỗ khác đi. Anh này thì đóng cửa, anh này cảm thấy khoan, ta đâu có đến vì nhà ngươi đâu, ta đến vì chị ta. Anh nói bảo chị cô là ai thì cô, tôi đâu quen biết, đâu có ở đây, chị ta đang ngồi trong nhà kia. Và cái cô gái áo trắng kia nhỏ nhẹ lắm và nói đây là hòa thần em của tôi, hãy để cô ta vào, hai chị em tụi tôi ở đâu cũng có nhau hết, chưa bao giờ chia lìa. Thế nên anh mời tôi thì phải mời em tôi cô thôi. Thế thì rốt cuộc thế bác Phúc về thì là bác hòa theo. Thế gian nó kẹt như thế, hết phúc là đại hòa. Ôi, anh tổng thống anh có phúc, nhưng mà lúc mà anh bị thất cử, anh xuống chức, anh cảm thấy là đại hòa, anh cảm thấy là cái nỗi buồn nó gọi là không nguôi. Một cái anh mà đương kim vô địch của thể thao đi mà anh thua xong anh cũng cảm thấy không nguôi ghê lắm. Và nếu như đội Việt Nam thì không có bao giờ mà phải bị đau đớn vì thua World Cup. Đấy, do đó hòa là nó đi với phúc, phúc là nó đi với hòa. Cái thế giới này nó là như thế, cho nên vì vậy làm sao nó lạc, làm sao nó lạc được. Tại vì cái lạc của nó là chư hành vô thường, thì khổ lạc pháp. Cái lạc nào rồi nó cũng đến khổ, tại nó đâu có ngừng, cứ vậy mà nó trôi lăn. Tại do đó, như vậy thì kết luận lại là làm thế nào để có thể lạc? Thì Đức Phật với con mắt của xuất gia, Đức Phật chỉ cho người ta thấy như vậy là cái tinh thần của cái nhà khổ tập này nó như thế đấy. Nghiền ngẫm xem nó có đúng như thế hay không. Đúng rồi, thì bây giờ vậy thì làm sao để làm được? Đức Phật sẽ chỉ đạo và diệt. Khổ và tập là hai câu kể đầu, bây giờ đạo và diệt là hai câu kể sau. Sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh và diệt, diệt đi rồi thì cảnh giới ấy gọi là tịch diệt. Tịch diệt ấy mới là lạc. Đấy, Đức Phật mới hé mở lạc. Khổ là ta bà, lạc là cảnh giới của chư Phật. Khổ là cảnh giới của chúng sinh tại gia, là khổ là nhà lửa. Xuất gia là lạc. Vậy thì xuất gia mà muốn lạc thì phải làm sao? Chiếc áo này không có đưa mình tới lạc. Tóc có cạo hay không cạo cũng không có đưa mình tới lạc. Lạc là gì? Lạc là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt. Tịch diệt, diệt. Cái đạo đưa đến tịch diệt, diệt. Diệt ấy mới là lạc, tịch diệt vi lạc. Cho nên có nhiều người Phật tử hỏi tôi, nó nói đạo Phật là đạo mà gọi rằng là thoát ly sinh tử, mà tại sao từ Đức Phật mà cho đến các vị thánh tăng tổ sư đều chết? Tôi đáp là dưới cái con mắt tại gia của mình đó, tức là con mắt của chúng sinh đó, mình nó chết. Nhưng mà giờ mình cứ suy nghĩ là trong đạo Phật đó, người ta thì nó chết, mà thánh tăng với lại tổ sư trên Phật thì nó là viên tịch, tịch, tịch diệt, mà không có nói chết. Rằng là nó có hai thứ chết, một cái thứ chết để tái sinh, và một cái thứ chết, cái sự sinh và tử. Cái sự sinh và tử là chết, còn cái chết kia là chết cái sinh thành cái tử, rồi thì cái tử nó lại là chư hành vô thường, thì sinh diệt pháp nó lại sinh. Còn cái vấn đề tịch diệt đó là sinh diệt, diệt dĩ. Cho nên chư Phật là sinh diệt, diệt dĩ. Cho nên cái chết của chư Phật ấy, của chư Thánh Tăng, nó là tịch diệt chứ không phải là chết. Là nếu nói chữ chết thì là chết cả cái sinh lẫn cái tử, tức là cái sinh và cái tử đã chết rồi, hay là không còn thân hậu hữu. Phải hiểu như thế thì mới không có thắc mắc rằng là ủa chứ đạo Phật là đạo mà liễu sinh thoát tử mà sao Thánh Tăng cũng vẫn chết, chứ đến cả Đức Phật cũng chết. Thì phải hiểu như vậy, đạo Phật không phải là đạo rằng là cố gắng để trường sinh chống chọi với lại cái chư hành vô thường, mà đạo Phật là chấm dứt cái chư hành vô thường cho nên sinh diệt diệt gì. Cho nên như vậy mục tiêu của xuất gia rõ ràng là phải đạt được tịch diệt. Đạt được tịch diệt thì lạc, tịch diệt vì lạc, chúng tịch diệt nào cũng lạc. Khi mà chấm dứt sinh và tử, chấm dứt cái vấn đề mà gọi là luân hồi kia, thì tự dưng ra là lạc. Thì tự nhiên đắc cái cảnh giới của tịch diệt. Thì cảnh giới của tịch diệt đó là cảnh giới không còn có sinh tử, chiếu theo con mắt của tiểu thừa gọi ấy là niết bàn. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề lạc định nghĩa rồi. Vậy thì lạc là phải là sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vì lạc. Như thế thì một cái thế giới của chư Phật mà được gọi là lạc, khẳng định là phải là một cái thế giới tịch diệt. Bắt buộc. Chứ không có thể nào mà nó lại còn có thể có khổ tập. Như vậy thì cái cảnh giới tịch diệt đó, cảnh giới tịch diệt, cái sự tịch diệt đó mà tịch diệt được tất cả mọi cái mà chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. Thì cái tịch diệt đó là Đức Phật chỉ ra cái con đường đạo để đưa đến diệt, là cái con đường mà tu tập của Đức Phật. Và một cái gọi là bí mật tại đó ấy là từ cái sinh tử, từ cái sinh diệt cho đến cái vô sinh diệt, tức là từ rằng là gọi rằng là gia hay là xuất gia, cũng vốn dĩ do mình quyết định. Mà tại sao là vốn dĩ do mình có thể tự quyết định được? Tại vì nó ở ngay mình. Giải thoát thì cũng là mình giải thoát, mà đọa thì cũng mình đọa. Thành ra đọa hay giải thoát là ở chính mình quyết định. Chư Phật chỉ cho mình cái bí mật tại nơi trên đó. Thế cái tính chất mà giải thoát ở nơi mình để mình có thể quyết định nó gọi là Phật tính, gọi là giác tính, gọi là giác tâm, gọi là bồ đề tâm, gọi là vô thường bồ đề tâm, vô thường bồ đề, vân vân, gọi là chân như. Nhưng mà lâu nay nó bị phiền não của cái vòng ngã này che trong vô lượng đời, mỗi một đời nó dày thêm một chút. Anh có trải qua vô lượng đời về nó dày che, anh kêu là Như Lai tạng. Khi mà nó ra khỏi phiền não thì gọi nó là chân như. Khi nó ở trong phiền não đó thì gọi nó là Như Lai tạng. Nếu như thế thì khi mà mình quyết định được, tức là có nghĩa là giải thoát là mình giải thoát, mà khổ là mình khổ, chứ không phải ai khác khổ. Mà cái giải thoát cũng không phải là ai khác giải thoát. Nếu mà Đức Phật giải thoát mà mình khổ, mà mình có ở gần Đức Phật mà mình không tự quyết định được cái giải thoát của mình thì vô ích, thì mình vẫn khổ thôi. Cho nên nếu mà mình chỉ có được ở cạnh Đức Phật, nhưng mà mình không, cái giải thoát không có nằm ở trong người mình, tức là cái an lạc, cái tịch diệt không nằm trong mình, cái lạc không nằm trong mình, thì mình vẫn là một anh khổ ở cạnh một người sướng, cạnh một người lạc. Thì mình cũng giống hệt như là một người bệnh hết chữa, hấp hối, mà nằm cạnh 5-6 ông bác sĩ đang đứng xung quanh mình để mà xem mình mấy giờ chết. Thế cho nên cho dù mình về tịnh độ bằng cách nào đi nữa thì cái quyết định vẫn là cái tâm mình phải được lạc, chứ không phải là cái vấn đề là chỉ về tịnh độ hay là chỉ gần Đức Phật. Thì cũng giống như mình là một anh nhà giàu, anh dẫn mình vào trong villa của anh để mình lấy rác, hút rác. Thì mình có, lúc đó mình có ở trong cái villa đó, nhưng mà điều rằng là mình vẫn nằm ngoài cái villa. Dù là mình đang đứng trong cái villa nó trên đó, nhưng mà mình vẫn là một người nằm ngoài cái villa đó. Thế thì nếu bây giờ mình về tịnh độ mà mình chỉ có về ngay cái chỗ tịnh độ đó, nhưng mà cái tâm của mình không có tịch diệt. Nếu mà mình ở sát ngay bên Đức Phật mà tâm của mình vẫn không tịch diệt, tâm mình vẫn là chư hành vô thường, thế thì tịnh độ có nghĩa tịnh độ không? Thế thì ở gần Phật cũng vô nghĩa. Chúng ta có thể làm cái Phật lâm, giống như là cái vùng Bodhidharma ở bên Miến Điện. Có những cái Phật lâm, mỗi một cái vườn như vậy đó là một vạn vị Phật. Họ làm đến 6 cái vườn như vậy và còn làm nữa. Bây giờ chúng ta có ngồi ngay giữa trong đám đám đó thì chúng ta khổ vẫn khổ. Nhưng mà nếu bây giờ cái tâm của mình tịch diệt thì mình ngồi ngay giữa địa ngục cũng vẫn an như thường. Chuyện đó tôi nghĩ rằng là mọi người đủ thừa sức để công nhận. Nếu bây giờ mình an, mình đến một cái trại của người cùi, mình đến một cái trại của những người khuyết tật khổ sở vô cùng để mình giúp đỡ, mình vẫn không có chịu cái đau khổ của họ. Mình chỉ có một cái tâm mà gọi là cứu tế, xót thương và an ủi, mình không có chịu cái khổ. Nhưng bây giờ đem họ về ngay giữa đây, họ vẫn phải chịu khổ với những cái bệnh hành hạ họ, họ vẫn phải chịu khổ với những cái khuyết tật ở thân thể của họ. Như vậy thì cái cứu cánh thật sự mà nói, như vậy thì cái cứu cánh thật sự đó, rằng là mình bất chấp, gọi rằng là truyền hướng cái tâm, tức là thiên ác không cần, vẫn niệm Phật là vãng sinh. Nếu giả sử vãng sinh lên đó với một cái tâm ác thì liệu rằng là mình có lạc không, dù là ở cõi cực lạc. Với cái điều đó thì nó cũng gần gần giống như anh hồi quá khích đó. Tức là thiện ác không cần, chỉ cần làm theo ý của Thượng Đế đó thì rằng là lên thời nổ bom, giết ngoại đạo, xong rồi niệm Allah thì sinh lên cõi trời. Thế thì khi mà chúng ta học Phật đó, thì rằng là Phật nó rằng là khai thị cho chúng ta cái chi kiến của Đức Phật. Nếu có cái chi kiến của Đức Phật đó, thì chúng ta mới có thể biện Phật pháp một cách rõ ràng được. Không có đó, thì chúng ta biện theo cái tinh thần của tại gia, dùng tinh thần của tại gia biện cái pháp xuất gia, giống hệt như Đức Phật nói trong kinh Viên Giác vậy đó mà. Chưa ra khỏi luân hồi nó mà dùng cái tư tưởng của lưu truyền luân hồi đó mà biện Viên Giác, thì Viên Giác ấy là Viên Giác của lưu truyền của vô thường. Chúng sinh nghĩ như vậy nói trên. Cho nên nghĩ giản dị lắm, nghĩ ngây ngô lắm, chứ không có nghĩ thấy được nhân quả rõ ràng của Phật pháp được. Cho nên tại sao mà nói rằng là trong tam phúc tu tập để có thể vãng sinh tịnh độ, mà cái phúc cao đó, nhất đó, Đức Phật kể là pháp Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tiến hành giả. À, cái vấn đề rằng là nhìn một cái pháp gì hay là luận bàn một cái pháp gì của Phật pháp, nó phải luận từ nhân ra quả một cách rõ ràng. Nếu mà không luận được nhân và quả như vậy đó thì nó rớt vô một cái gọi là không thật. Rồi luận thêm một điều là cái tu hành như vậy có công đức hay không? Không đức. Và khi mà là không phải thật mà cũng không có đức gì cả thì pháp đó nên dẹp qua một bên. pháp nào có thể làm được cái chuyện đức và thật, gọi là thật đức năng ấy, thì cái pháp ấy mới có giá trị. Thế thì lạc cứu cánh đó, thì vẫn là tịch diệt, tức là phải giải quyết cái sự vô thường. Và muốn giải quyết nó đó thì đương nhiên rằng là phải theo đạo và diệt. Và Đức Phật nói rằng vô thường nằm ở trong tâm chúng ta, và cái tịch diệt cũng nằm ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta quyết định chọn vô thường hay là chọn tịch diệt. Phàm phu xưa nay thường chọn vô thường. Cho nên vì như vậy mà tôi mới nói rằng con người phàm phu á, hết thảy chúng sinh, kể cả loài chim, loài cá, loài chó, loài mèo, nó chỉ có một cái để nó y vào, là cái nghiệp của nó. Nó cứ vậy, nó theo cái nghiệp của nó. Thế cái nghiệp đó của nó đó, là thuộc về cái vấn đề rằng là vọng tâm, vọng thức, vọng tưởng của nó, vọng ngã của nó. Thế con mèo nó cứ tưởng nó là con mèo, và nó mãi mãi là một con mèo. Con người chúng ta cũng phải cứ tưởng là mình mãi mãi là một con người. Cho nên chỉ cần làm một con người cho sao cho nó sung sướng, cho nó lạc như ý. Con vật cũng vậy. Thành ra mỗi khi tôi phóng sinh thì tôi đều hồi hướng những công đức mà nó đóng góp để cho mình thực hiện Bồ Tát Đạo. Tức là thực hiện cái nguyện là nguyện làm sao có thể độ nhất thiết chúng sinh bình đẳng, từ xuất sinh cho đến người nghèo cùng cho đến người giàu có, từ tại gia cho đến xuất gia. Làm sao để cho cái con mắt xuất gia của Đức Phật đó được gìn giữ, có nghĩa là nhìn nhất thiết chúng sinh bình đẳng, đều là thân bằng quyến thuộc, và đều phải để tâm thương xót và cứu. Và nguyện làm sao mà cứu như thế, cứu hoài trong đời đời kiếp kiếp. Thế thì bây giờ phải thực hiện. Thì bây giờ thực hiện tức là có nghĩa là nó đang còn trợ giúp chúng ta. Và khi trợ giúp chúng ta hồi hướng cái công đức đó để cho nó có thể hồi phục thân người, không phải phóng sinh để tôi cầu cái gì cho tôi phóng sinh là chỉ vì vấn đề rằng là mong mỏi cho chúng hồi phục thân người, nhờ vào cái nhân duyên ở trên nó. Cho nên cầu cho nó trở lại cái thân người. Còn nếu bây giờ con cá nó biết cầu, để tự nó cầu, thì nó sẽ cầu cho con kiếp sau đừng có vương lưới, đừng có mắc câu, cho con được có giun, có dế, có côn trùng ăn no đủ, cho con bơi tới bơi lui mà nước không có nhiễm trùng, không có bị dầu loang. Đó, con cá chỉ biết cầu, nếu cho nó cầu. Cầu nhất là cầu an, xin cho con đừng có bị làm thịt. Nhưng nếu nó cầu xả thân cá đi thì tất cả những cái cầu kia của nó không thèm cầu nữa. Ngày hôm nay chúng ta đối trước Đức Phật, Đức Phật cho mình một cái an, tức là con đường đạo để đến cái chỗ diệt tận những cái sở cầu đó của mình. Tại mình khổ, vì Đức Phật cho mình cái đạo, từ cái đạo đó mình sẽ đạt được cái vấn đề là tịch diệt vi lạc. Và khi mình đạt được cái tịch diệt vi lạc thì mình được cái thân, vậy thì mình có bao giờ mình cầu cho mình hết bị đau xương nhức cốt, hay là hết bị ung thư, hay hết cái này cái kia không, hay là tai qua nạn khỏi không? Tại vì mình mang cái thân này mình phải chịu những thứ đó, xả nó đi thì không cần cầu. Con cá cũng vậy. Con cá nó chỉ biết nó là con cá, con mèo chỉ biết nó là con mèo, con chó nó cứ nghĩ nó mãi mãi là con chó và nó hài lòng. Có con người nó cũng nghĩ nó mãi mãi là con người và nó hài lòng. Cái đó thuộc về cái vấn đề gọi là tứ tướng, tức là chấp ngã tướng. Rồi thì mình thì ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng. Đó. Rồi thọ giả tướng. Con cá thì ngã tướng, ngư tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Con chó thì ngã tướng, khuyển tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng cái tính giác và cái bản thể của mình bốn vô tư tướng, tức là đều không phải là những cái như thế. Nhưng mà tại mình nhận những cái thứ như thế thì mình phải chịu sinh diệt. Cho nên Đức Phật chỉ cho mình cái con đường quy y với Đức Phật, là con đường y vào cái dấu chân của Đức Phật mà đi. Mình đi vào cái dấu chân của Đức Phật, Đức Phật đi từ bản giác thủy tích xuống đến chúng sinh, mình giờ đi theo bước chân của Ngài ngược lại, mình sẽ về lại cái cõi của bản giác. Đức Phật là từ bản giác mà thủy tích là đi vào đến cái cõi sinh tử luân hồi, từ cái chốn của đạo diệt, Ngài thì hiện hóa thân đặt chân đi vào cõi hồng trần của tập và khổ, để mà khai thị cho chúng ta, để cho chúng ta tin, phát sinh một cái đức tin. Đức tin ấy là đức tin là y vào Ngài, không phải tin thứ lơ mơ, tức là chỉ tin rằng là chỉ nhờ Ngài cái chuyện gì đó, còn những cái chuyện khác đó, thì mình vẫn làm theo mình và không cần bận tâm lắm tới lời căn dặn của Ngài. Không vì chúng sinh, cũng như Đức Phật nói với Ngài Phổ Hiền ở trong Kinh Pháp Hoa, thế là biết là cái người nào mà tu Kinh Pháp Hoa phải biết là người đó mau thành đạo vô thượng Bồ Đề. Thế là ai là cái người mà có thể là đắc được Kinh Pháp Hoa? Đức Phật nói với Ngài Phổ Hiền, người đó đạt bốn điều kiện: phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, nhập vào chính định, thệ nguyện độ nhất thiết chúng sinh, người ấy được Kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói với Ngài Phổ Hiền như thế. Thì tất cả những cái lời dạy của Ngài trong những bộ kinh lớn mà chúng ta thường tụng kinh, tụng kệ, nó ví dụ như vậy, chúng ta đâu có ý đâu, chúng ta có lưu ý lắm. Cho nên có đôi khi tụng mà cũng không biết có cái điều đó nữa. Vì thế thì y vào những cái dấu chân của Đức Phật mà đi, đi ngược chiều trở lại, tức là quy về bản giác, là y vào Đức Phật mà quy về lại với Phật tính, nó gọi là quy Phật. Quy Phật chỉ có vấn đề nói trên đó. Thì khi mà mình mà y vào Đức Phật thì mình lại từ thùy về bản, từ tích về bản, tức là mình từ cái mà tại gia này mà theo cái dấu chân của Đức Phật mà xuất ra, tức là ra khỏi cái căn nhà này mà trở về với lại bản môn, tức là cái Phật tính xưa nay ở nơi đó, không còn có kinh ngạc của cái hành vô thường này, thì chúng nó là lạc. Thì cái đó là lạc. Thế thì cái bất kể một cái người nào có hai cái điều kiện, cái thứ nhất đó là như tôi mới nói, là mình về cái chốn lạc, mà cái tâm mình không lạc thì mình có về cái chốn lạc cũng vui. Mình về cái chốn lạc là tâm mình phải lạc, mà Đức Phật không có làm cho mình tự nhiên hô biến là cái tự nhiên mình lạc. Lạc nó phải trải qua tất cả những cái trí tuệ công phu ngộ nhập của mình sau khi được Đức Phật khai thị. Mình phải ngược dòng, lộ ngược dòng, đi từ tích môn về lại bản môn. Rồi thì về tới bản môn rồi giác ngộ, hoàn độ ta bà. Đó, tức là lại thủy tích và độ sinh, tự tại. Chư Phật và chư Bồ Tát là tự tại, tới lui. Đó, khổ tập diệt đạo, hai cõi lạc tự tại vô cùng, chấm dứt được tịch diệt. Cho nên vì vậy đó, cần phải đạo, tức là phải theo mọi cái lời mà dạy của Đức Phật. Thế Đức Phật cũng nhân đi nhân lại trong nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà, cũng có nói đến cái vấn đề là phát Bồ Đề tâm thì vãng sinh Tây Phương. Thì chúng ta cũng hiểu là nguyện thứ 18 mà Ngài Thiện Tạo là lấy làm ý chỉ, là nói là niệm Phật. Nhưng mà chúng ta hiểu điều Ngài Pháp Tạng nói theo tinh thần Ngài Pháp Tạng, còn chúng ta hiểu theo tinh thần của chúng ta. Đương nhiên tinh thần của Đức Phật là trí tuệ, con mắt xuất gia, nói cái từ niệm Phật theo cái nghĩa của xuất gia, tức là cái người ấy niệm Phật là nhất tâm loại, người ấy do niệm Phật cho nên niệm người ấy là Phật, tâm người ấy là Phật. Nhưng mà phàm phu thì nhìn theo cái nghĩa của tại xa, cho nên chỉ nhìn nghĩa là niệm Phật là dùng khẩu mà thôi, không dùng tâm. Đó là tại xa diễn giải pháp xuất gia. Còn chư Phật thì khi nào cũng nói dưới cái con mắt trí tuệ của Ngài. Bởi vì chư Phật thì thường xuyên suy nghĩ vậy, chỉ cần một niệm niệm Phật đó, cũng có thể nhất tâm bất loạn. Cho nên mới nói rằng là từ một niệm cho đến 10 niệm nhất tâm bất loạn thì vãng sinh. Nên bây giờ ở đây thì chúng ta cảm thấy rằng là điều đó có lẽ không ai làm được. Làm thế nào mà một niệm cho đến 10 niệm mà nhất tâm bất loạn? Chúng ta niệm khan cả cổ, hết cả ngày này qua ngày kia, tâm loạn nó cứ loạn. Bất chấp là mình có trồng chất cái thuốc mà niệm Phật nó vào đến bao nhiêu đi chăng nữa, chung cục nó vẫn loạn y như cũ. Là bởi vì mình đâu có phát cái tâm có Phật đó ra niệm đâu, giống như Ngài Triệt Ngộ Đại Sư dạy đó. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói rằng là phải đem cái tâm có Phật ra mà niệm Phật. Có nghĩa là không có dùng ba cái tâm của tại gia để niệm Phật. Dùng tâm tại gia niệm Phật thì chung cục là Phật trở thành một người phò hộ cho mình tại gia được lâu bền và được vững chắc, mà không phải là để rước mình ra khỏi cái gia này. Tâm tại gia nó phải này. Cho nên cái đó bảo rằng là lấy bụng phàm phu mà đo lòng giác ngộ, anh phải lấy một cái tâm mà có Phật ra, tức là phát được cái tâm có Phật ra mà niệm Đức Phật đó, niệm niệm không vong. Lấy cái tâm có Phật, tức là cái tâm độ sinh của chúng ta ra, niệm Đức Phật ấy, là niệm cái tâm ấy không gián đoạn, niệm trước niệm sau, niệm niệm tương tục mà độ sinh, thì nhất tâm bất loạn chứ. Tôi có thể chứng minh rằng là một vị không phải tịnh độ tông mà niệm Phật một tiếng mà nhất tâm bất loạn, mà không phải tịnh độ, đó chính là Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Ngài niệm Phật có một tiếng, trong đầu chỉ có một chữ Phật, cho nên chỉ duy cầu Phật đạo, không cầu một cái gì khác, vô biệt niệm, chỉ duy có một niệm. Một niệm niệm Phật đó, một niệm Phật đó, niệm trước, niệm sau, niệm niệm tương tục. Cho nên hiện đời thành tổ, tương lai thành Phật đạo mà bất vọng. Cho nên ngược đời, không phải tịnh độ tông mà lại là một tổ sư của Thiền Tông, mà chỉ một câu niệm Phật thôi thì là thành Phật, là trước mắt trí tuệ tuyệt vời, thành một vị tổ sư lẫy lừng. Thế thì đó là một chuyện, tức là về tịnh độ mà có một cái tâm tịch diệt, tức là lại là về bằng lối như vậy. Về bằng một cái lối thứ hai là về bằng cái lối là nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm ư Phật độ. Tức là thường làm mọi cái công đức trang nghiêm cái tịnh độ, cái Phật độ ở nơi mình, theo đúng lời dạy của Đức Phật, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, thì người ấy vãng sinh tịnh độ là thượng phẩm mà lại lạc đúng nghĩa. Đó, bây giờ mà với một cái tâm mà gọi rằng là bất ổn như vậy đem về tịnh độ, nó không lạc được. Chúng ta nhớ như vậy, khổ là chúng ta khổ, mà lạc là chúng ta lạc. Cho nên khổ lạc nằm ở trong tay chúng ta quyết định. mê cũng ở nơi ta mà giác cũng ở nơi chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc, Đức Phật thắp rồi là khai thị. Đi đi là lần theo dấu chân của Đức Phật mà đi. Thì mới đạt được đến cái cảnh giới của tịch lạc, tịch diệt. Như chúng ta đã hiểu rằng là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc là đạo và diệt đế. Cho nên Ngài Sa Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên giác ngộ tứ diệu đế qua bài kệ nơi trên mà đắc A-la-hán. Thế muốn lên một cái cảnh giới của tịch diệt thì phải gieo cái nhân duyên với tịch diệt. Thì trong cái tâm của mình phải hội đủ những cái pháp của tịch diệt và nhân duyên của tịch diệt. Còn bây giờ nếu mà cứ nói theo cái nghĩa của tịnh độ chân tông là ác thiện không cần gì hết trơn, cứ niệm Phật là Đức Phật từ bi vô lượng đem mình về. Bởi vì cái lực từ bi của Đức Phật nghĩa là gọi là khó mà diễn bàn được. Cho nên là Ngài đem hết. Mà nếu Ngài đem hết thì Ngài mà lại Ngài lại từ bi nữa, thì tại sao Ngài lại phải yêu cầu là mình phải phát nguyện vãng sinh, mình phải niệm Phật, mình phải tu tam phúc? Đức Phật chưa có nói cái gì mà là không cần tu tam phúc. Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ đều nói đến những cái vấn đề nói trên đó. Kinh A Di Đà cũng nói đến vấn đề là bất khả dĩ thiểu, thiểu căn phúc đức nhân duyên đắc sinh vị quốc. Ở đâu có nói rằng là không cần làm thiện, không cần bỏ ác. Trong tam phúc vẫn nói đến cái vấn đề là phụng trì tam bảo mà cục túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Vẫn nói đến những cái thiện pháp của thế gian như là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là những điều kiện để vãng sinh. Rồi Đức Phật lại nói với lại Di Lặc Bồ Tát khi mà so sánh hai cõi, mà nói rằng là nếu mà phát Bồ Đề Tâm tu trồng các công đức, đừng có vi phạm vào tất cả những cái oai nghi gì, rồi thì tu tập như vậy nhất nhật nhất dạ thôi. Đó. Thì gọi là hơn ở cõi cực lạc 100 năm. Và rồi thì Ngài lại nói rằng là ở cái thế giới này mà tu tập thập nhật thập giả ư thử quốc độ đó, mà thập nhật thập giả đó tu chưa công đức như vậy đó, thì thắng ư thắng hơn đó, thắng ư tha phương chư Phật quốc chung vi thiện thiên tuế. Tức là nếu mà tu 10 ngày 10 đêm như vậy đó, thì thắng ở tất cả các cõi Phật khác tu thiện trong ngàn năm. Đấy, nên Đức Phật mới đề cao như vậy. Đức Phật chưa có bao giờ mà Ngài không có đề cao thiện pháp bao giờ cả. Tại vì Phật pháp là thiện pháp, cho nên Đức Phật chưa có bao giờ thực sự hứa hẹn một cái điều gì đó mà bác bỏ thiện pháp. Chưa từng. Tìm hết thiên kinh vạn quyển. Cho nên Kinh A Di Đà cũng có nói, Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ đều nói, tới những cái vấn đề nói trên, nó là điều kiện. Và cái cần nhất là nhất tâm bất loạn. Mà cái nhất tâm bất loạn đó là một cái điều mà thiện xảo, nghe thì tưởng dễ nhưng mà hành thì khó. Mà khi nhất tâm bất loạn đó, thì tâm mình là Phật, thì tâm mình là Phật thì tự nhiên từ bi của Phật ứng hiện, thì tự nhiên thân này hành cái hành của Phật, ý này nguyện cái nguyện của Phật, tự dưng thôi, vậy mới là tâm Phật chứ. Thành ra nếu chúng ta niệm Phật lâu ngày mà Phật không có lung, không làm rung rinh nổi cái tâm tham sân si của chúng ta, thì như cái Phật mà chúng ta niệm như vậy nó chẳng có một cái chút xíu năng lực nào hết. Nếu mà Đức Phật mà chúng ta niệm mà có năng lực nó thì quả nhiên nó đè bẹp cái tham sân si ở trong tâm chúng ta. Nhưng mà niệm đã lâu mà cái tham sân si nó vẫn kiên cố, cái tính tính tại gia vẫn kiên cố, thì đương nhiên biết rằng là cái năng lực niệm Phật nó chẳng thấm vào đâu hết. Nếu thấm thì nó phải thay đổi. Thế tu tập và phát sinh cái trí tuệ thì những cái điều đó phải nhận ra. Mình cái nào cũng phải đặt câu hỏi là của sao niệm Phật mà có năng lực. Thế như vậy là niệm Phật không có năng lực, hay là tại mình có cái gì đó trục trặc? Cho nên vì vậy Ngài Triệt Ngộ mới nói muốn có năng lực hãy đem cái tâm của Phật ra niệm. Tâm có Phật là Phật tâm, là Bồ Đề tâm, là Giác tâm. Đem nó ra niệm đi. Niệm Phật ở trong tâm ấy. Thì cả một cái kiếp tu hành là cái kiếp mà gọi rằng lợi lạc nhân thiên. Cho nên nếu nói theo một tình độ chân tâm, hay là nói theo một cái tinh thần bình thường mà nói rằng là cứ niệm Phật đó là vãng sinh, thì tôi cũng có thể chứng minh rằng là trong kinh nói chưa chắc phải như vậy. Cho nên kinh A Di Đà nói là bất khả dĩ thiểu định căn, vô đức nhân duyên, đắc sinh bị quốc rồi ha. Tôi vẫn nói là mình cứ việc làm ác làm gì thì cũng sao hết. Thì trong kinh, trong mấy cái điều nguyện có nói là trừ những kẻ mà phạm tội ngũ nghịch hủy bán đại thừa. Rồi thì kinh Dược Sư có nói đến cái vấn đề là giả sử có người đó nguyện sinh Tây Phương, về bên ấy nghe chính pháp, nhưng mà vị định chưa có được chắc, chưa đủ cái nhân duyên để mà đắc sinh. Nhưng mà nếu nghe thấy danh hiệu Đức Phật Dược Sư, niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư một tiếng, thì cái khi người đó lâm chung sẽ có 8 vị Bồ Tát xuất hiện, đại loại Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đằng Hoa Bồ Tát, Dược Phương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, 8 vị xuất hiện chỉ đường dẫn lối, khiến cho người đó sinh về Bỉ Quốc, ngồi trên hoa sen đủ màu. Nếu vẫn chưa đủ thì sinh cõi trời làm thiên chủ hưởng phúc báo mà căn lành không mất. Sau khi lìa cõi trời sinh về loài người thì làm chuyển luân thánh vương, đó là thống lý thiên hạ. Kinh Dược Sư nói đấy. Như vậy thì chứng tỏ rằng là cũng có nhiều người nguyện vãng sinh nhưng mà vì lịch, nhưng mà vẫn có đủ công đức cho nên mới có thể được 8 vị đại Bồ Tát kia xuất hiện để mà dẫn dắt, rồi sau này có thể làm chuyển luân thanh vương ở thế gian. Thế nói đến cái chuyện chuyển luân thanh vương, tôi cũng nói bên lề một chút. Thật ra hiện tại bây giờ đó, tôi ao ước có một chuyển luân thanh vương ra đời vô cùng. Cái thế giới này nó đại loạn. Nhất là chúng ta cũng thấy rằng là tôi không hiểu ở đây tất cả mọi người có đọc, có xem một cái tin tức ở Afghanistan. Người ta khám phá ra một cái thạch quật vĩ đại vô cùng, tượng Phật. Người ta có thể xếp hàng đó, là cái thạch quật đó nếu mà đủ thì giờ mà khai thác thì có thể là nó có thể sánh ngang với lại Động Hưng Hoàng ở bên Trung Quốc, chưa biết cái nào lớn hơn cái nào. Nhưng người ta khám phá nó bằng một cách tình cờ là một cái công ty mà khai thác mỏ đồng của Trung Quốc bỏ tiền ra đầu tư và đào đồng ở đó, rồi họ đào đục cái động đó, họ khám phá ra và họ định phá sập nó đi, thủ tiêu để họ khai thác đồng. Nhưng nhờ quân phiến loạn Taliban đó đó, nó đâu có biết ở đó có động Phật đâu. Ở đó chỉ biết rằng là mấy anh này tới đây làm, thành ra nó phá quấy, nó tấn công, mấy anh này bất ổn, thành ra mấy anh này không đủ thì giờ để phá, không đủ thì giờ để khai thác. Cho nên vì như vậy nó được tiết lộ ra, nó tiết lộ ra UNESCO biết ở Liên Hiệp Quốc, bây giờ mới tìm cái cách rằng là làm thế nào gìn giữ cái động đó là di sản văn hóa thế giới, dù chưa được công nhận nhưng mà mọi người thấy ngay nó quả là một di sản của thế giới. Rồi bây giờ các chuyên gia khảo cổ của Mỹ, Pháp, Đức kéo đến đó, kéo đến để xem xét, thì cái công ty tàu kia nó cho đến năm 2019 là hạn chót, nó sẽ phá. Mà rồi thì bây giờ mấy nhà khảo cổ nó nói rằng có 5 năm mà không có làm gì được, cái này mà muốn mà khai thác nó để biết được cái chiều dài, để biết được cái độ rộng của nó, phải phải làm mà phải xem hết tượng Phật hay làm thế, cầu kéo đến 30 năm mới khai thác được hết, mà cho có 5 năm. Ở cái 5 năm mà bây giờ nó là cố gắng làm thế nào để cưa, để được, để đem những pho tượng Phật quý nó ra khỏi cái động nó trên đó. Có một nhà làm phim của Mỹ tới quay và làm một cuộn phim đó, nhưng mà tôi không biết là đây có tay nào mà giỏi giang gì đó mà có thể lôi cái đó ra được thì mà để mà xem. Nhưng mà ở trên nó thì nói rằng sẽ ra cuốn phim đó của một nhà nữa, là gọi là nhà làm phim, phim maker, anh đó anh đi anh quay phim anh làm. Thì bây giờ tất cả những cái nhà khảo cổ trên thế giới đều lo sợ rằng là cái thạch quật nó bị tiêu diệt. Thì bây giờ nghĩ ở trên chúng ta bây giờ nó cũng có nhiều Phật sống lắm nhưng không bảo vệ được đâu, thì có may ra cũng chuyển luân thánh vương mới bảo vệ được. Phật sống thì rốt cuộc cũng chỉ ngồi trên kiệu vàng cho người ta khiêng thôi. Nói về chuyển luân thánh vương thì may ra mới bảo vệ được những cái tài sản vô giá mới trên. Thế thì trở lại cái bài học của chúng ta, thì đương nhiên là khi mà chúng ta đã hiểu thế giới cực lạc là một cái thế giới gọi là tịch diệt, cho nên nó mới là lạc, tịch diệt vi lạc mà. Không phải tịch diệt thì không phải là lạc được. Thì nên khi mà tịch diệt vi lạc thì chúng ta, thì tôi cũng chỉ có nhắc nhở để chúng ta có hai cái điều. Đó là một là chúng ta sẽ có một cái y báo và chính báo trùng hợp với lại Đức Phật, thì chúng ta sẽ có đủ cái nhân duyên để mà về đó. Cũng như nếu mà chúng ta có một cái y báo chính báo nó trùng hợp với lại người Phi Châu thì chúng ta sinh ở Phi Châu. Chúng ta nếu nhân duyên của chúng ta nó tạo nên những cái y báo chính báo trùng với Việt Nam thì chúng ta sẽ Việt Nam. Đó. Nếu cái y báo chính báo của chúng ta nó thuộc về vấn đề y báo chính báo của tịch diệt thì cái y báo đó nó thanh tịnh, rằng là nó thuộc về lạc. Và cái chính báo thì nó thuộc về rằng là tự tại và vô ngại, nó không có bị cái vấn đề mà lưu chuyển, tức cái vấn đề mà thác sinh và đầu thai theo cái tính chất của kinh nghiệm đó nó làm ngăn chặn, cho nên nó được tự tại ở cái vấn đề gọi là ở nơi bản, tức là nó đắc được cái bản môn, là cái tính bản giác, là cái chỗ mà gọi là đại khái là nếu mình gọi là chân không đấy mà, thì nó từ đó đó mà nó năng sinh đến nhất thiết tướng, tức là nhất thiết thân để mà ứng hiện ở mọi cảnh giới cứu độ nhất thiết chúng sinh. Thế nên cái y báo chính báo như vậy thì nó tương trùng với lại cái y báo chính báo của thế giới cực lạc, thì nó khế hợp. Còn nếu cái mà chúng ta tu cái nhân, mà cái nhân của chúng ta là nó chứa y báo và chính báo, cái nhân đó nó là cái y báo của chúng ta là da, và chính báo của chúng ta là người. Thì nếu chúng ta có phúc thì chúng ta lại là một con người và lại có da. Vô tâm tự hỏi xem phải đúng như vậy không, Người ta trong lòng của chúng ta khi nào cũng nghĩ rằng là da và mình là một người, thế mình cũng nghĩ mình là không có tứ tướng thánh chúng, không có da. Da là vô hạn, là cái tâm lượng vô hạn, không định vị được. Thế mình cũng thể nào định vị được hư không, cho nên cũng thể nào mà định vị được cảnh giới của chư Phật. Cho nên suy nghĩ của mình là da và người, nói năng của mình cũng để bảo vệ cho da và người, hành động của mình để vun trồng cho da và người. Cho nên chung cục y báo là người, y báo là da, chính báo là người. Đó là tất nhiên của nhân quả thôi, khoa học lắm. Bỏ mấy tư tưởng đó đi, là tư tưởng của độ sinh, không có ngã. Cho nên y báo nó hết phải là cái thân này rồi, mà là cái thân gọi là vô ngã. Rồi y báo đó là cái y báo mà che chở và phủ trùm chúng sinh. Tịnh độ có nghĩa đấy đấy. Chư Phật năng lập tịnh độ là để độ sinh. Cho nên nhân quả một chút thì nó trí tuệ hơn, nó khoa học hơn, nó phải hiểu như vậy. Thế thì mình phải tạo dựng một cái nhân mà trong đó nó cái y báo chính báo nó phù hợp với lại thế giới tịnh độ chứ. Ở đây cái đó thì nó mới vượt được cái thế giới mà ta bà này để mà nó sinh lên tịnh độ. Là vì cái tư tưởng của chư Phật trong nó có tôi, cho nên Đức Phật không có tái sinh người. Trong đó cái tư tưởng của nó là đó là chính báo đấy, còn y báo của ngài nó là không có chúng sinh nào mà nằm ngoài cái tầm cứu độ của ngài. Cho nên cái y báo của ngài là cái cảnh giới của ngài nó là vô trùng xứ, nó rất khắp cùng mười phương ba đời, không phải hoang đường đâu, nó rất khoa học chứ không phải hoang đường. Thì nhớ rằng là giác ngộ là mình giác, mê là mình mê, cho nên mình đã mê được thì mình giác được, và giác là phải ở ngay mình. Thì nhớ như vậy, lạc cũng ở ngay mình, mà giác với lạc đó là một. Thế giác thì lạc, thế mê thì khổ. Thế lạc đó còn gọi là diệt, cho nên nói là tịch diệt vi lạc. Thì nếu mà ghi nhớ được, thế ông nhập tồn nhập phong, tức là không phải rằng là khi mình nghe một cái điều gì mà mình nghĩ rằng là nó hợp lý, nhưng mà cái sau đó thì mình lại trở lại với lại cái lề lối tư duy của đường xưa lối cũ, lại tiếp tục rằng là người và da, tôi là một người và da là tài sản, là nhà cửa, là chủ triển của tôi. Cho nên rốt cuộc lại thì y báo và chính báo lại lộn lại như vậy thôi. Nếu y báo chính báo không có được, không có được gọi là vi diệu như là cái đạo của Đức Phật chỉ, chúng ta ghi nhớ dùng cái lời như vậy. Rồi thì mình nghiền ngẫm mà quyết định cái vận mệnh của mình ở trong tương lai. Đó là cái căn cơ và căn tính của mỗi người thôi. Mưa pháp thì mưa pháp, cỏ thì vẫn hút ít mà cổ thụ thì sẽ hút nhiều. Thì có chỉ có chúng ta được nghĩ cho kỹ thôi, vận dụng cái tâm của mình nghĩ theo cái nhân quả, nhìn theo cái con mắt của xuất gia, chứ đừng có nhìn theo cái con mắt của đại gia, thì dễ nhận ra hơn theo kinh nghiệm của tôi. Nguyện